Trong phần lục truyện hôm nay, Radio Gia Đình An xin kính mời quý vị theo dõi tiếp tác phẩm Tin Mừng Như Đã Được Vén Mở Cho Tôi, tác giả Maria Van Tota, do nữ tu Phạm Thị Hùng chuyển dịch, qua các giọng đọc Đức Ông Hoàng Minh Thắng, Trần Oanh,
Tuyết Trang,
Thu Hoàng,
Hồng Vân,
Khánh Hoàng,
Hiểu Hồ,
Dominic,
Đỗ Phong
và Phúc Đồng.
Chương 40. Trong nhà bếp của Phêrô, giáo huấn và được tin vị tiền hô bị bắt.
Bây giờ chúng ta lại ở trong bếp của Phêrô. Bữa ăn đã rất thịnh soạn vì các đĩa với chỗ còn thừa của cá, thịt, phô mát, trái cây khô hay ít nhất là phơi tái, bánh tráng nướng với mật ong, trồng chất trên bàn, nhắc ta nhớ tới những cái thùng nhào bột của dân vùng Tuscany, các bình, các ly, còn lộn xộn đầy trên bàn. Bà vợ của Phêrô đã làm những phép lạ để làm vui lòng ông chồng bà. Bà đã làm việc suốt ngày. Bây giờ mệt mỏi, nhưng bằng lòng, bà ngồi trong một góc để nghe tất cả những gì người đàn ông của bà nói và những gì các người khác nói. Bà nhìn ông Simon của bà chắc chắn là nhân vật vĩ đại đối với bà, mặc dù ông có hơi đòi hỏi. Khi bà nghe ông nói với những lời lẽ mới, ông trước kia chỉ biết nói về thuyền, về lưới, về cá và về tiền. Bà nheo đôi mắt lại, tựa như bà bị trói vì một ánh sáng quá mạnh. Phêrô vừa vui vì có Giê-xu ở bàn của ông, vừa vui vì bữa ăn thịnh soạn đã được phục vụ. Quả thật, chiều nay ông rất phấn khởi, và ông phát lộ một Phêrô tương lai, kẻ sẽ đi trải lưới, bắt đám đông. Tôi không biết sự quan sát nào từ một bạn đồng liêu đã làm nảy sinh cho Phêrô một câu trả lời rất xúc động.
Sẽ xảy ra cho họ như cho những người xây tháp Ba-bêu. Sự kiêu căng của họ sẽ gây ra sự sụp đổ cho lý thuyết của họ, và họ sẽ bị chà đạp.
Andre bác bẻ anh ông.
Nhưng Thiên Chúa xót thương, người sẽ ngăn cản sự đổ vỡ để chúng có thì giờ sám hối.
Đừng nghĩ như vậy. Để hoàn thành sự kiêu căng của họ, họ dùng sự vu khống và sự bắt hại. Ôi, tôi đã có linh tính. Bắt bớ chống lại chúng ta để phân tán chúng ta như những nhân chứng đáng ghét. Và vì chúng tấn công chân lý một cách phản bội, Thiên Chúa sẽ thực thi sự báo thù và chúng sẽ bị diệt.
Chúng ta có đủ sức để chịu đựng không?
Tôi mà hỏi.
Đó. Tôi không có sức mạnh, nhưng tôi tin cậy ở người.
Và Phêrô chỉ vào thầy đang đứng nghe, nín thinh, đầu hơi nghiêng, như để giấu khuôn mặt linh động của người.
Tôi nghĩ rằng Thiên Chúa không cho chúng ta những thử thách vượt quá sức chúng ta.
Matthew nói,
hãy ít nhất sẽ tăng sức mạnh cho cân xứng với các thử thách.
Jacobe Anphe kết luận,
người đã làm rồi đó. Trước đây tôi giàu có và mạnh thế. Nếu Thiên Chúa không muốn giữ tôi cho chương trình của người, tôi đã chết vì thất vọng. Khi tôi bị ngược đãi và bị cùi, tôi sẽ hăm hở chống lại chính mình. Nhưng thay vì vậy, một sự giàu có mới đã đổ xuống trên sự đổ nát hoàn toàn của tôi. Sự giàu có mà trước đó tôi chưa bao giờ có. Đó là sự xác tín rằng có Thiên Chúa. Trước đó, Thiên Chúa đúng, tôi tin. Tôi là người Israel trung thành, nhưng đó là một lòng tin theo công thức. Nó làm cho tôi cảm thấy rằng phần thưởng của người luôn luôn kém giá hơn nhân đức của tôi. Tôi đã cho phép mình cãi lý với Thiên Chúa, bởi vì tôi còn cảm thấy tôi là một cái gì trên mặt đất. Simon Phêrô có lý. Tôi cũng vậy, tôi đã xây một cái tháp Ba-ben với những tự ca ngợi và tự mãn vì cái tôi của tôi. Khi tất cả sụp đổ trên tôi và tôi bị chà đạp dưới sức nặng của con người vô ích này, khi đó tôi không còn cãi lý với Thiên Chúa nữa, nhưng với chính mình, với cái chính tôi. Điên rồi. Và tôi kết thúc bằng cách phá hủy nó. Và tôi làm như vậy, tức là làm một con đường cho điều tôi suy nghĩ. Thiên Chúa là nội tại, vượt trên con người, thuộc về trái đất của chúng ta. Đó, lúc đó tôi đã chấp nối vào một sức mạnh, một sự giàu có mới, với xác tín rằng tôi không cô độc và Thiên Chúa canh chừng trên những kẻ bị con người và sự dữ đánh bại.
Theo anh nghĩ Thiên Chúa là gì? Đấng mạn gọi là Thiên Chúa nội tại, vượt lên trên con người thuộc về trái đất của chúng ta. Anh muốn nói gì tôi không hiểu. Và đối với tôi, nó giống như một tà thuyết. Thiên Chúa là đấng mà chúng ta biết qua các tiên tri và lời luật. Không có Thiên Chúa nào khác.
Iscariot nói, hơi gay gắt.
Nếu Gioan ở đây, nó sẽ nói hay hơn tôi. Nhưng tôi nói như tôi biết. Thiên Chúa là đấng mà chúng ta biết qua lề luật và các tiên tri. Đúng vậy, nhưng chúng ta biết người về cái gì và thế nào?
Judah Anphê nhảy tới.
Rất ít và sai. Các tiên tri đã mô tả người cho chúng ta. Các đấng còn biết người, chứ chúng ta. Chúng ta có những tư tưởng lộn xộn được lọc qua sự kênh càng của một đống những giải thích mà các giáo phái đã gồm tóm lại.
Giáo phái? Nhưng anh nói sao? Chúng ta không có giáo phái. Chúng ta là con cái lề luật tất cả.
Iscariot bực bội gây gỗ. Con cái của các luật, chứ không phải con cái lề luật. Có sự khác nhau giữa số ít và số nhiều. Nhưng trong thực tế, chúng ta là con cái của những cái chúng ta tạo ra, chứ không phải những điều Thiên Chúa đã ban bố. Tha Đề đối đáp.
Các luật được sinh ra từ lề luật.
Iscariot nói, các bệnh tật cũng sinh ra từ cơ thể chúng ta, và anh không thể bảo tôi rằng đó là những thứ tốt. Tha Đề đối đáp.
Nhưng xin cho phép tôi được biết thế nào là Thiên Chúa nội tại của Zelot.
Iscariot không thể đối đáp với nhận xét của Judah Anphê, nên cố dẫn câu hỏi về chỗ khởi đầu. Simon Zelot nói,
đối với giác quan của chúng ta, luôn luôn phải có những từ ngữ để diễn tả một tư tưởng. Mỗi người trong chúng ta, tôi nói về chúng ta, những kẻ tin bởi sức mạnh của đức tin vào đấng tối cao, là Thiên Chúa và là tạo hóa. Thiên Chúa vĩnh cửu ngự trên trời. Nhưng tất cả đều cần cái gì hơn lòng tin trần trụi, trong trẻo, vô thể, phù hợp đủ cho các thiên thần, là các đấng thấy người và yêu người cách siêu nhiên, thông phần với người bằng tính siêu nhiên và có khả năng để thấy Thiên Chúa chúng ta. Chúng ta cần phải tạo ra cho chúng ta một hình ảnh về Thiên Chúa. Hình ảnh này được làm bằng các phẩm tính căn bản mà chúng ta gán cho một Thiên Chúa để đặt một cái tên cho sự toàn vẹn tuyệt đối và vô tận của người. Linh hồn càng tập trung, nó càng đạt tới tính xác thực. về sự hiểu biết Thiên Chúa. Đó là điều tôi đã nghe bởi Thiên Chúa nội tại. Tôi không phải nhà triết học. Có lẽ tôi dùng từ ngữ không chỉnh. Nhưng tóm lại, với tôi, Thiên Chúa nội tại là cảm tưởng về Thiên Chúa, tri giác về Thiên Chúa trong tinh thần của chúng ta. Cảm thấy người, nhận ra người, không phải như một tư tưởng trừu tượng, nhưng như một hiện diện thực sự. Điều đó cho chúng ta một sức mạnh và một sự bình an mới.
Tốt! Anh đã có những cảm tưởng về người như thế nào? Thế nào là sự khác nhau giữa cảm nhận bởi đức tin và cảm nhận bởi nội tại?
Iscariot hỏi, hơi nhễ mày.
Thiên Chúa là sự an toàn, chú bé.
Phêrô nói.
Khi chúng mày có những cảm tưởng, như Simon nói, bằng cách dùng các từ mà thường thì tôi không hiểu. Nhưng tôi hiểu bằng tinh thần. Tôi tin là chúng ta khó hiểu những từ ngữ, nhưng tinh thần đối với lời Chúa thì không vậy. Điều đó có nghĩa là chú mày thành công nắm hiểu, không phải chỉ những ý niệm về sự oai nghiêm kinh khủng, nhưng còn là sự êm dịu vô biên của tình phụ tử Thiên Chúa. Điều đó có nghĩa là chú mày có những cảm tưởng rằng khi tất cả thế giới xét đoán và kết tội chú mày cách bất công, thì chỉ một mình Thiên Chúa độc nhất, vĩnh cửu là cha của chú, không xét tội chú. Nhưng xá giải cho chú, điều đó có nghĩa là khi chú có cảm tưởng rằng cả thế giới ghét chú vẫn cảm thấy ở trên chú một tình yêu lớn hơn cả thế giới. Điều có nghĩa là khi bị cô lập trong nhà tù hay trong sa mạc, chú vẫn luôn luôn cảm thấy có người nói với chú, hãy nên thánh để giống cha mày. Điều đó có nghĩa là bằng tình yêu thật đối với Thiên Chúa là cha, sau cùng người ta tiến tới chỗ nhận ra như vậy. Người ta chấp nhận, người ta làm việc, người ta lãnh nhận hay từ bỏ, không theo lối loài người, bằng cách chỉ nghĩ tới lấy tình yêu đền đáp tình yêu, tới bắt chước Thiên Chúa bao nhiêu có thể trong những hành vi riêng của họ.
Anh quá kiêu ngạo. Bắt chước Thiên Chúa, điều đó anh không được phép.
Iscariot xét đoán.
Cái đó không phải kiêu ngạo. Tình yêu dẫn tới sự vâng lời. Đối với tôi, bắt chước Thiên Chúa cũng là một hình thức vâng lời. Vì Thiên Chúa đã nói, người dựng nên chúng ta theo hình ảnh người và giống như người.
Phêrô đối đáp.
Người đã tạo nên chúng ta không được lên cao hơn.
Nhưng chú là kẻ khốn nạn nếu chú nghĩ như vậy. Chú bé thân mến, chú quên rằng chúng ta đã bị rơi ngã và Thiên Chúa muốn đem chúng ta lên nơi chúng ta đã ở.
Giê-xu lên tiếng.
Còn hơn nữa cơ, Phê-rô, Giu-đa và tất cả các con, sự toàn thiện của A-đam còn có thể tăng trưởng nhờ vào tình yêu dẫn ông tới một hình ảnh, càng ngày càng giống hình ảnh đến tạo hóa của ông hơn. A-đam, khi chưa có vết tội, là một tấm gương rất trong của Thiên Chúa. Vì vậy, Thầy bảo các con, hãy nên hoàn thiện như cha các con ở trên trời, là đấng toàn thiện. Giống như cha, tức là giống như Thiên Chúa. Phêrô đã nói rất đúng, cũng như Simon. Thầy yêu cầu các con nhớ lời họ và áp dụng vào tâm hồn các con.
Chỉ còn một tí nữa là bà vợ ông Phêrô xỉu vì vui khi nghe ông chồng bà được khen như vậy. Bà khóc sau khan phôn của bà, lặng lẽ và sung sướng. Phêrô tự như bị tấn công bởi một cơn phong, vì ông trở nên rõ gai. Ông giữ yên lặng một lát, rồi nói.
Vậy, hãy thưởng cho con phần thưởng lời thầy sáng nay.
Các ông khác cũng đồng tình với Phêrô. và nói:
Đúng, thầy đã nói vậy. Các vũ ngôn rất ích lợi để hiểu những so sánh. Nhưng chúng con hiểu rằng chúng có một ý nghĩa vượt quá sự so sánh. Tại sao thầy nói với họ bằng vũ ngôn?
Bởi vì họ không được ơn để hiểu hơn những điều thầy cắt nghĩa. Các con đã được ban ơn rất nhiều, vì các con là những tông đồ của thầy, những người phải hiểu những mầu nhiệm. Vì vậy, các con được ban ơn để hiểu những mầu nhiệm về nước trời. Vì vậy, thầy nói với các con, hãy hỏi, nếu các con không hiểu tinh thần của dụ ngôn, các con cho tất cả, và tất cả sẽ được ban cho các con. Để đến lượt các con có thể cho tất cả. Các con dâng tất cả cho Thiên Chúa, tình cảm, thời giờ, lợi lộc, tự do, đời sống. Và Thiên Chúa ban cho các con tất cả làm phần thưởng, để làm cho các con có khả năng cho đi tất cả nhân danh Thiên Chúa, cho những người sẽ tới sau các con. Như vậy, những kẻ đã cho đi sẽ được ban cho dư dật. Nhưng những kẻ chỉ cho đi một phần, hay không cho đi gì cả, sẽ bị lấy đi cả những cái nó đang có. Thầy nói với họ bằng dụ ngôn, để khi nhìn, họ chỉ khám phá ra được những sự mà ý muốn liên kết với Thiên Chúa của họ soi cho. Để khi nghe, họ nghe thấy và hiểu, luôn luôn tùy thuộc thiện chí liên kết với Thiên Chúa của họ. Các con thấy đó. Rất nhiều người nghe thầy, nhưng họ rất ít liên kết với Thiên Chúa. Họ thiếu tinh thần thiện chí. Nơi họ làm trọn lời tiên tri Isaiah rằng, các ngươi lắng tai mà không nghe thấy gì, các ngươi mở mắt nhìn mà không thấy gì. Bởi vì dân này có một quả tim vô cảm, lỗ tai họ nặng, mắt họ khép chặt để không thấy và không nghe gì, để không nghe và thấy bằng con tim và không hoán cải. Để thầy chữa cho. Nhưng hạnh phúc cho các con, vì mắt các con thấy và tai các con nghe được, vì các con có thiện chí. Quả thực, thầy bảo các con, nhiều tiên tri và nhiều kẻ công chính ước ao thấy điều các con thấy mà không được, nghe điều các con nghe mà không được. Họ đã hao mòn trong ao ước được hiểu những mầu nhiệm của lời đã chép. Nhưng một khi ánh sáng tiên tri của họ tắt đi, các lời lại vẫn như than đã tắt, dù là với chính các vị thánh đã có những lời ấy. Chỉ mình Thiên Chúa tự mặc khải chính mình. Khi ánh sáng của người rút đi sau khi đã đạt mục đích soi sáng cho mầu nhiệm, thì sự thiếu khả năng để hiểu lại bao bọc nó như các vải băng bao quanh một xác ướp trên chân lý vương giả đã được đón nhận. Vì vậy sáng nay thầy đã nói với các con, sẽ tới một ngày, con sẽ tìm lại được tất cả những gì thầy đã nói. Bây giờ con không thể nhớ, nhưng sau này ánh sáng sẽ đến trên con, không phải chỉ một lúc, nhưng là một cuộc hôn nhân không thể tan vỡ của thần trí đời đời với thần trí của con. Nó sẽ làm cho các lời giáo huấn của con về những điều có liên can tới nước Thiên Chúa thành không thể sai lầm. Và điều đó là cho con, cũng sẽ cho những người kế nghiệp con, nếu họ sống bằng Thiên Chúa như một thứ bánh duy nhất. Bây giờ hãy nghe tinh thần của dụ ngôn đây. Chúng ta có bốn loại thửa ruộng, những thửa màu mỡ, những thửa đầy gai góc, những thửa lởm chởm sỏi đá, những thửa xiên xéo đường đi. Chúng ta cũng có bốn loại tinh thần. Chúng ta có những tinh thần ngay thẳng, những tinh thần thiện chí được sửa soạn bằng công việc của họ, bằng công việc tốt của một tông đồ thực sự, vì có những kẻ chỉ có tên là tông đồ mà không có tinh thần. Chúng là kẻ sát nhân đối với linh hồn đang ở trên đường đào tạo hơn là chính chim chóc, gai góc, sỏi đá. Với tính cố chấp của chúng, sự vội vã của chúng, lời của trách của chúng, sự dọa nạt của chúng, chúng làm cho họ lạc đường tới nỗi họ xa lìa Thiên Chúa vĩnh viễn. Lại có những kẻ trái ngược lại, vì được tưới đẫm liên tục bởi một sự tử tế đặt không đúng chỗ, chúng làm hư hạt giống vì đất quá ướt. Bởi thiếu thận trọng, họ làm cho các linh hồn họ săn sóc thành yếu nhược. Nhưng ở đây chúng ta chỉ nghĩ đến những tông đồ thực sự, những kẻ là tấm gương trong của Thiên Chúa. Họ có tình phụ tử, lòng thương xót kiên nhẫn, đồng thời mạnh mẽ như Chúa của họ. Đó, những linh hồn được chuẩn bị bởi họ và bởi ý muốn riêng của các linh hồn ấy, sẽ giống như thửa ruộng màu mỡ, không sỏi đá, không gai góc, sạch sẽ mọi cây cỏ gấu và cỏ lùng. Nơi họ phát triển thịnh vượng lời Chúa và lời, mỗi hạt giống nảy sinh một bụi lúa với những bông. Hạt thì cho 100, hạt thì 60, hạt thì 30. Giữa những kẻ theo thầy, có những kẻ như vậy không? Chắc chắn là có, và họ sẽ là những vị thánh. Trong đám họ, có người của mọi tầng lớp, thuộc mọi nước. Có cả những người dân ngoại sẽ cho 100 hạt nhờ thiện chí của họ, hoặc duy nhất tại họ, hoặc tại họ và tại một tông đồ hay môn đệ sửa soạn họ cho thầy. Những thửa ruộng gai góc là những kẻ lơ là, đã để xâm nhập vào những gai góc chằng chịt của lợi lộc cá nhân, làm ngộp hạt giống tốt. Phải canh chừng luôn luôn, luôn luôn, luôn luôn. Đừng bao giờ nói, ồ, từ nay tôi đã được đào tạo, gieo hạt, tôi có thể yên chí là tôi có thể sinh được những hạt cho đời sống đời đời. Phải canh chừng. Cuộc chiến giữa thiện và ác tiếp tục không ngừng. Các con có bao giờ quan sát một tổ kiến trong một căn nhà không? Chúng ở trên cái lò. Bà nội trợ không để đồ ăn ở trên đó nữa, nhưng bà để trên bàn. Chúng đánh hơi trong không khí và tấn công cái bàn. Bà để trên chiếc bàn nghi thức trong phòng. Chúng đi qua lỗ ổ khóa. Bà treo thực phẩm trên trần. Chúng theo con đường dài dọc theo bờ tường và xà nhà. Chúng xuống theo sợi dây treo, bà thanh toán. Bà đốt chúng, xịt thuốc trừ kiến rồi bình an, tưởng là đã diệt được hết. Ôi, nếu bà không canh chừng, thì ngạc nhiên chừng nào đây, xuất hiện những con mới nở ra khỏi trứng, và tất cả lại bắt đầu. Cũng vậy, bao lâu ta còn sống, phải canh chừng để nhổ hết rễ những cỏ xấu từ khi nó vừa xuất hiện, nếu không nó sẽ mọc thành cái thảm gai và làm ngộp hạt giống. Các lo lắng về thế tục, các trò bịp bợm của giàu sang, tạo ra những rối rít chằng chịt, nhận chìm cây được gieo bởi Thiên Chúa, và ngăn cản nó tạo thành bông. Bây giờ đến những thửa ruộng đầy sỏi đá. Có biết bao thứ này trong Israel? Đó là những kẻ thuộc về con cái của các luật, như ông anh Giuđa của thầy đã nói rất đúng. Không có ở đó tảng đá duy nhất của chứng nhân, không có tảng đá của lề luật, chỉ có một đống đá sỏi vụn, các luật khốn nạn của loài người, tạo ra bởi loài người. Biết bao và biết bao người, bởi thế lực của họ, đã làm cả một cái vung để đậy viên đá lề luật. Đó là sự hư hỏng đã làm ngăn cản hạt giống đâm rễ, rễ không còn của ăn, không còn đất, không còn tinh thần bổ dưỡng. Nước đọng trên lớp đá làm hư cây, mặt trời chiếu trên các luống làm khô cháy các cây nhỏ. Đó là tinh thần của những kẻ đã thay thế giáo lý đơn giản của Thiên Chúa bằng những giáo thuyết phức tạp của loài người. Họ đón nhận lời thầy, kể cả với niềm vui. Tình cờ thầy rung chuyển và lôi cuốn họ. Nhưng rồi, phải anh hùng để cày cuốc và dọn dẹp thửa ruộng, tức là dọn dẹp linh hồn và tâm trí cho khỏi cái đống đá vụn của nhà hùng biện khoa trương. Lúc đó hạt giống sẽ ăn rễ và nảy sinh một chòm lúa rậm. Nếu không, nó không sinh gì cả. Chỉ cần một sự sợ loài người trả đũa, chỉ cần một sự suy nghĩ, nhưng sau đó các người quyền thế họ sẽ làm gì tôi? Là hạt giống khổ sở sẽ héo hon, không của nuôi. Chỉ cần là tất cả đống đá vụn vùng vẫy với hàng trăm quy tắc vô ích của nó, những thứ đã thay thế giáo điều thật là ôi thôi, con người hư đi cùng với hạt giống nó đã nhận. Israel đầy những thứ người này. Điều này cắt nghĩa tại sao những kẻ mạnh thế trong nhân loại thường đi trên đường ngược với chiều tiến về phía Thiên Chúa. Sau cùng để chấm dứt là thửa ruộng có nhiều đường đi trống trải, đầy cát bụi. Đó là những kẻ chơi bời ích kỷ. Luật của họ là sự tiện nghi, mục đích của họ là hưởng thụ. Họ không biết mệt để ngủ, nghỉ, cười, ăn. Tinh thần thế gian là vua của họ. Cát bụi của lạc thú phủ kín mặt đất, làm cho đất nên chai cứng. Chim chóc tượng trưng cho sự hoang phí, xà xuống trên hàng ngàn lối đi mà người ta đã mở ra để làm cho đời sống dễ dàng hơn. Tinh thần thế gian tức là đứa quỷ quyệt, nghiến ngấu và phá hủy tất cả hạt giống rơi trên con đường mở rộng cho tất cả các loại nhục dục và khinh suất. Các con đã hiểu chưa? Các con có gì muốn hỏi nữa không? Không, vậy chúng ta có thể đi nghỉ để ngày mai đi Capernaum. Thầy còn phải đến một nơi nữa trước khi bắt đầu cuộc hành trình đi Jerusalem cho lễ vượt qua.
Chúng ta có ghé Aramathi không thầy?
Iscariot hỏi.
Không chắc. Điều đó còn tùy ở...
Có ai gõ cửa rất mạnh.
Nhưng ai có thể đến lúc này?
Phêrô vừa nói vừa đứng dậy để mở. Chính Gioan xuất hiện sau xuyến, đầy bụi, với những dấu nước mắt còn trên mặt. Tất cả đều kêu lên.
Cậu tới đây, nhưng có chuyện gì vậy?
Giê-xu đã đứng dậy và hỏi.
Mẹ thầy đâu?
Gioan tiến lại quỳ gối dưới chân thầy, giơ tay ra như để được cứu và nói.
Mẹ rất khỏe mạnh, nhưng cũng đầy nước mắt giống như con, cũng như biết bao người khác. Và mẹ xin thầy đừng về theo dọc sông Giô-đan, về phía chúng ta. Mẹ bảo con tới đây vì lý do đó, bởi vì Gioan tại dạ, anh họ thầy đã bị bắt.
Và Gioan khóc, trong khi sự xúc động sâu xa trực trên mọi người hiện diện. Giê-xu tái mét, nhưng không sao xuyến. Người chỉ nói.
Con đứng lên và kể đi.
Con đi về phía nam với mẹ thầy và các bà. Isaac và Timon cũng ở với chúng con. Ba người đàn bà, ba người đàn ông. Con vâng lệnh thầy để dẫn mẹ tới gặp Gioan. Ôi, thầy biết đó là lời chào sau cùng. Chắc chắn đó là lời chào sau cùng. Những cơn giông của những ngày qua đã làm chúng con phải dừng lại mấy tiếng đồng hồ. Nhưng điều đó đủ để Gioan không gặp Maria được nữa. Chúng con đến đó vào giờ thứ sáu, thì ông đã bị bắt vào lúc gà gáy.
Nhưng ở đâu? Nhưng thế nào? Bởi ai? Trong hang của ông.
Mọi người đều hỏi, mọi người đều muốn biết.
Ông bị phản bội. Người ta đã dùng tên thầy để phản bội ông. Sợ chừng nào.
Nhưng ai vậy?
Mọi người đều kêu lên. Và Gioan vừa rùng mình, vừa nói rất nhỏ sự sợ hãi này. Nói nhỏ tới nỗi chính không khí cũng không nghe thấy.
Bởi một trong các môn đệ của ông.
Sự xúc động dâng lên tới tột đỉnh. Những người này nguyền rủa, những người kia khóc, những người khác nữa ngây người, đứng không nhúc nhích như những pho tượng. Gioan ôm lấy cổ Giê-xu và kêu.
Con sợ cho thầy, mỗi vị thánh đều có tên phản bội của các ngài. Những kẻ bán mình để lấy vàng, và vì sợ những kẻ tai to mặt lớn, vì cái bạ của một phần thượng, vì phục tùng Satan, vì hàng ngàn và hàng ngàn thứ. Ôi, Giê-xu, 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 đau đớn chừng nào, vị thầy đầu tiên của con, Gioan của con, người đã tặng con cho thầy.
Bình tĩnh nào, sẽ không có gì xảy đến cho thầy lúc này.
Nhưng sau này, con nhìn những người này, con sợ cho tất cả, cho cả chính con, giữa chúng con có tên phản bội của thầy.
Nhưng cậu đi ra, cậu tin là chúng ta sẽ không chặt nó ra thành trăm mảnh.
Phêrô kêu lên. Và Iscariot.
Ôi, đúng là điên. Tôi không bao giờ phản bội. Nhưng nếu tôi cảm thấy mình yếu đuối, đến cỡ sắp làm việc đó, tôi sẽ tự tử. Điều đó còn tốt hơn là làm kẻ phản bội Thiên Chúa.
Giê-xu sổ ra khỏi vòng tay ôm chặt của Gioan và lắc Iscariot rất mạnh, trong khi nói với ông ta:
Đừng phạm thượng, không có gì có thể làm cho con thành yếu đuối nếu con không muốn. Và nếu xảy ra như vậy, thì phải khóc, chứ đừng phạm một tội ác nữa, thêm vào cái tội giết Chúa. Chỉ có kẻ cắt đứt sợi dây sống liên kết với Thiên Chúa mới thành yếu đuối.
Rồi người quay lại với Gioan, còn đang gục đầu trên bàn để khóc. Người nói:
Hãy nói thứ tự diễn tiến. Thầy cũng khổ, vì ông là bà con máu mủ và là vị tiền hô của thầy.
Con chỉ gặp các môn đệ của ông, một phần trong đám họ, hoảng hồn và bực tức với tên phản bội. Những người khác đi theo Gioan tới nhà tù để được ở bên cạnh ông lúc ông chết.
Nhưng ông ta chưa chết. Lần trước, ông đã có thể trốn đi.
Zelot nói, khi ông rất thương Gioan, nên thử an ủi cậu ta.
Ông ta chưa chết, nhưng sẽ chết.
Gioan trả lời.
Phải, ông ta sẽ chết. Ông biết điều đó, cũng như thầy. Thầy biết, không có gì, cũng không ai có thể cứu ông lần này. Khi nào, thầy không biết. Nhưng thầy biết là, ông ta sẽ không ra khỏi tay Herode mà còn sống.
Phải. Của Herode, nghe đây, ông đã đến khe núi mà chúng con cũng đã đi qua khi trở về Galilee, ở giữa núi Eva và núi Galilee. Vì đứa phản bội đã nói với ông:
Đức Kitô sắp chết vì bị các kẻ thù của người đột kích. Người muốn gặp thầy để ký thác cho thầy một bí mật.
Và ông đã ra đi với tên phản bội, cùng với mấy người khác. Lính của Herode nấp trong bóng chỗ thung lũng và bắt ông. Những người khác chạy trốn, đem tin cho các môn đệ còn ở Enon. Họ vừa đến khi con cùng với mẹ thầy gặp họ. Và điều ghê sợ là người đó là người ở vùng chúng ta và các Pharisêu ở Capernaum, thuộc hàng đầu các kẻ đồng lõa. Họ đã đến tìm hắn và nói rằng thầy đã là khách của họ. Rồi sau đó thầy đã đi Giu-đê. Ông sẽ không ra khỏi nơi trú ẩn của ông vì bất cứ lý do nào ngoại trừ vì thầy.
Một sự yên lặng chết chóc theo sau bài tường thuật của Gioan. Giê-xu hình như cũng tới mức đôi mắt xanh đậm của người như bị phủ mờ. Người vẫn ở đó, đầu cúi, tay còn đặt trên vai Gioan. Bàn tay người nhúc nhích vì sự run nhẹ. Không ai dám nói gì. Giê-xu phá sự yên lặng.
Chúng ta sẽ đi Giu-đê theo một đường khác. Nhưng ngày mai, thầy phải đi Capernaum sớm hết sức. Các con hãy nghỉ. Thầy lên vườn ô liu. Thầy cần ở một mình.
Rồi người đi ra, không nói thêm một lời.
Chắc chắn người đi khóc.
Jacobe, Andre lẩm bẩm.
Anh em, ta hãy theo người.
Yuta Thade nói.
Không, hãy để người khóc. Chúng ta chỉ êm đềm đi ra và cẩn thận nghe ngóng. Tôi sợ có cạm bẫy ở khắp nơi.
Zelot trả lời.
Đúng, đi ra. Nhưng tôi đánh cá ở gần bờ. Nếu có ai đi từ ngoài khơi, tôi sẽ thấy. Các anh hãy lại giữa các cây ô liu. Chắc chắn thầy ở chỗ quen mọi khi, gần cây hồ đào. Lúc rạng đông, chúng tôi sẽ sửa soạn thuyền bè để đi sớm. Các con rắn độc này, hà, tôi đã nói rồi. Tôi, này cậu bé, nhưng mẹ người chắc chắn an toàn chứ?
Ôi vâng, cả các người trang chiên môn đệ của Giao An cũng ở với mẹ. Andre, chúng ta không thấy ông nữa. Giao An của chúng ta.
Nín đi, nín đi. Tôi thấy những tiếng gáy của con chim tu hú, tiếng nọ đi trước tiếng kia và
xin vì hòm bia thánh, các ông làm ơn nín đi chờ. Nếu các ông còn nói nữa về nỗi bất hạnh cho thầy, tôi sẽ bắt đầu bằng cách cho các ông biết mùi vị mái chèo của tôi trên lưng các ông.
Phêrô giận dữ la, rồi ông nói với những người đi vào vườn ô liu:
các anh hãy mang theo gậy gộc, các cành cây lớn có khối ở đó, ở đống củi, và hãy tản mát ra với các vũ khí. Kẻ nào đầu tiên đến gần Giê-xu để làm hại người, cứ giết phăng nó đi.
Các môn đệ phải cẩn thận khôn ngoan với các tên mới.
Philip kêu, người môn đệ mới cảm thấy mình bị tổn thương, nên nói:
ông nghi tôi, chính thầy đã chọn tôi và muốn tôi.
Không phải ăn, nhưng là những kẻ thuộc phái luật sĩ và Pharisêu, và những kẻ tôn thờ chúng. Sự đổ nát đến từ đó, hãy tin vậy.
Họ ra đi và phân tán. Những người nọ lên ghe, những người kia vào vườn ô liu trên đồi, và tất cả chấm dứt.
Trầm hùng âm vang kim vọng ngân, lời người như tia nắng bình minh sáng bừng lên qua màn đêm. Từ miền hoang vu đầy gió ngàn, vì ân tu sông kiếp rừng hoang, trọn đời quên thân cứu tội nhân, sống cùng anh chết liệt quanh. Đến gần dù người đi sau vẫn trọng hơn. Vì này tôi không đang cởi dây, đang cởi dây dép người đi. Sang đường chúa đôi cao bạt xuống phố sâu lấp đầy. Hay cửa sang đường chúa đường cong lượn khúc luôn cho
ngưng phần đọc truyện tác phẩm Tin Mừng Như Đã Được Vén Mở Cho Tôi nơi đây. Mọi chi tiết xin quý vị tiếp tục theo dõi trên mạng lưới www.memaria.org hoặc www.memaria.net. Email về memaria2000@yahoo.com hay liên lạc với chị Kim Hà tại điện thoại 714-265-1512. Xin hẹn gặp lại quý vị vào kỳ tới.
Amen.